Maria, mẹ giáo hội và đấng trung gian các ơn. Đây là đề tài chúng tôi tiếp tục chia sẻ trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria là đấng trung gian của tất cả mọi ơn đối với mỗi người chúng ta. Mẹ là đấng trung gian các ơn dưới ba khía cạnh. Trước hết, trong vai trò trung gian của mẹ, mẹ liên kết chặt chẽ với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là đấng luôn lắng nghe lời cầu xin của con người. Trong vai trò trung gian của mẹ, mẹ cũng luôn có mặt để lắng nghe, để đón nhận lời cầu xin của chúng ta. Tại Cana, mẹ là người đầu tiên nhận ra cơn bối rối của những người giúp việc. Mẹ quan tâm đến mọi sự. Để có thể đi vào mầu nhiệm sự trung gian của mẹ Maria, chúng ta cần phải hiểu rằng mẹ thấy tất cả mọi vấn đề của nhân loại và mẹ ôm ấp tất cả những vấn đề để trình bày lên Chúa Giêsu. Đây là điều đã xảy ra tại tiệc cưới Cana. Có thể nói, mẹ đi trước cả Chúa Thánh Thần. Thật thế, Chúa Thánh Thần dành cho mẹ mọi ưu ái và muốn hành động qua trung gian của mẹ. Chúa Thánh Thần muốn rằng mẹ là đấng luôn luôn chú ý đến những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta không thể dâng lên Chúa Giêsu bất cứ một lời cầu xin nào mà không qua mẹ Maria. Mẹ có mặt trong từng phút giây của cuộc đời chúng ta, như mẹ đã từng có mặt tại tiệc cưới Cana. Mẹ trình bày những lời cầu xin của chúng ta và liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. Khía cạnh thứ hai của sự trung gian của mẹ là, mẹ là đấng trao ban sự sống. Thiên Chúa dùng mẹ để ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần và ban cho chúng ta ân sủng. Đây là vai trò của mẹ đối với Thánh Gioan. Nếu mẹ không đóng vai trò này, thì chắc chắn Chúa Giêsu đã không nói với mẹ: "Hỡi bà, này là con bà." Nếu Thánh Gioan là con của mẹ, thì dĩ nhiên mẹ phải là người trao ban sự sống cho thánh nhân. Thật thế, dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ đã thực sự trao ban sự sống. Mẹ đã chết một cách nhiệm màu, và nếu mẹ có chết một cách nhiệm màu, là chỉ để trở thành khí cụ trao ban sự sống thần linh. Mẹ đã đón nhận cái chết của Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ. Mẹ muốn chết trong tâm hồn như là một người mẹ dấu ái đối với con mẹ. Mẹ trân quý sự sống thần linh của chúng ta hơn là sự sống thể lý của Chúa Giêsu con mẹ. Điều này cho thấy mẹ yêu thương chúng ta biết chừng nào. Cũng như người mục tử nhân lành thí mạng vì đàn chiên, mẹ cũng thí mạng cho chúng ta. Thiên Chúa đã dùng mẹ như một khí cụ của ân sủng. Mẹ là khí cụ trong tay Chúa Thánh Thần. Dĩ nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn luôn có thể ban ơn trực tiếp cho loài người. Nhưng chính vì ân sủng của Ngài quá dồi dào mà Ngài đã dùng đến mẹ như một khí cụ. Mẹ là khí cụ của sự sung mãn. Chương 7 của sách Maccabê, quyển 2, nói đến một người mẹ đã can đảm chứng kiến cái chết của 7 người con, và đến lượt mình cũng chịu cùng một số phận. Bà đã hy sinh mạng sống mình. Và nếu bà có hy sinh mạng sống mình là chỉ để cho con cái mình được trung thành với Chúa cho đến cùng. Người mẹ này chính là hình bóng báo trước hy lễ của mẹ Maria. Hình ảnh này có thể giúp chúng ta hiểu được sự trung gian của mẹ Maria. Mẹ không chỉ đứng ra làm trung gian để đón nhận và chuyển cầu những lời cầu xin của chúng ta lên Thiên Chúa. Mẹ còn là trung gian trong trật tự ân sủng. Thiên Chúa dùng mẹ để trao ban sự sống thần linh cho chúng ta. Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu tư tế đến độ ban sự sống cho chúng ta. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo rằng chúng ta phải tái sinh bởi Thánh Thần và nước. Phải chăng nước không là biểu trưng của chính mẹ Maria? Chúng ta được tái sinh bởi nước và Thánh Thần bởi vì ân sủng được ban cho chúng ta qua mẹ Maria. Ân sủng được Thánh Thần trao ban qua mẹ. Như thế, ân sủng của chúng ta cũng là ân sủng của mẹ Maria. Chúng ta được liên kết chặt chẽ với mẹ. Do đó chúng ta không chỉ tôn kính mẹ như một vị thánh, dù là một vị thánh cao cả đến đâu, mà như một người mẹ. Mầu nhiệm của mẹ cũng là mầu nhiệm đức tin. Mầu nhiệm của mẹ cũng là mầu nhiệm của sự sinh ra trong đức tin. Khía cạnh thứ ba mà chúng ta cần khám phá ra trong sự trung gian của mẹ Maria, đó là cuộc chiến đấu của mẹ chống lại ma quỷ. Mẹ là người phụ nữ đạp nát đầu con rắn. Mẹ chiến đấu chống lại con rồng là vì chúng ta và cho chúng ta. Chấp nhận làm trung gian các ơn, mẹ cũng chấp nhận làm người mẹ chiến đấu. Trong Cựu Ước, cùng với nhiều người phụ nữ khác, bà Judith cũng được xem như một hình ảnh của mẹ Maria. Người đàn bà này không ngừng cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Và chính khi cầu nguyện mà bà đã không ngần ngại chặt đầu của thủ lãnh quân thù. Đây chính là hình bóng của cuộc chiến thắng của mẹ Maria. Mẹ đã giẫm nát đầu con rắn. Cũng như bà Judith, mẹ đã luôn luôn đón nhận những hoàn cảnh khó khăn, nguy ngập nhất của cuộc sống. Để có thể đạp nát đầu quân thù là ma quỷ, chúng ta cũng cần phải sống gần gũi với mẹ, liên kết với mẹ. Phải chăng một trong những vai trò chính của đấng trung gian không là dạy chúng ta chiến đấu và ban cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu, cũng như luôn luôn chấp nhận chiến đấu ở tuyến đầu của cuộc chiến? Khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta thường muốn nghỉ ngơi và muốn rời xa cuộc chiến để được ở một mình. Trái lại, mẹ Maria luôn muốn đưa chúng ta vào chỗ dầu sôi lửa bỏng. Mẹ không ngừng bảo chúng ta phải cương quyết xông pha giữa trận tuyến vì tình yêu Chúa. Bởi vì chính giữa đau thương tột cùng mà mẹ đã sinh ra chúng ta. Trận chiến cam go nhất là trận chiến của thập giá. Như vậy, mẹ Maria muốn rằng chiến thắng của Chúa Kitô cũng ở với chúng ta. Chính mẹ trao ban cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu. Nhìn vào ba khía cạnh trên đây trong vai trò trung gian của mẹ Maria, chúng ta hiểu được rằng phụ nữ là trung gian của tình yêu. Người phụ nữ tượng trưng cho chức vụ tư tế vương giả của các tín hữu. Để thực sự trở thành trung gian của tình yêu, người phụ nữ phải chấp nhận chiến đấu cho con cái của mình. Người phụ nữ sẵn sàng chết trong tâm hồn, như hạt giống có chết đi mới đâm hoa kết trái. Đây chính là vẻ đẹp của tâm hồn phụ nữ. Người phụ nữ là trung gian trong sức mạnh. Họ luôn luôn chấp nhận hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.